Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chương trình của chúng ta vừa qua chúng ta đã có 14 buổi, một buổi thì chúng ta học chuyên đề do Hòa Thượng Minh Thông, Hòa Thượng triển khai cho chúng ta. Còn lại 13 buổi thì chúng ta học 13 nội dung, nó liên quan tới tam quy và ngũ giới. Thì thông qua 13 cái nội dung đó thì chúng ta hiểu rõ hơn về quy y tam bảo, cũng như là hiểu rõ hơn về năm giới pháp của người Phật tử tại gia. Nhưng mà nếu để trở thành người Phật tử chân chánh thì chúng ta không dừng lại ở đó, mà chúng ta cần phải biết rõ hơn những điều căn bản và cần thiết. Chẳng hạn như chúng ta cần phải biết đó là về quay nghi của người Phật tử, hay là khi chúng ta đến chùa chúng ta cần phải như thế nào, và khi tiếp xúc với chư tăng, những người xuất gia, hoặc là cái bổn phận, cái trách nhiệm của chúng ta đối với người thân của mình, đối với chòm xóm láng giềng, cũng như là cái bổn phận trách nhiệm của người Phật tử đối với việc hộ trì tam bảo. Do đó nó còn rất nhiều những cái nội dung mà chúng tôi nghĩ rằng quý Phật tử chúng ta cần phải tìm hiểu, và chúng ta phải nắm được những cái nội dung này. Thì buổi học hôm nay là chúng ta đi vào cái nội dung tiếp theo, đó là quay nghi của Phật tử tại gia. Thưa cùng quý Phật tử, thì Đức Phật dạy là người Phật tử nên học và giữ gìn trong tứ quay nghi, đó là đi, đứng, ngồi, nằm. Bên cạnh đó, Phật tử chúng ta cũng cần phải biết như là cách ăn như thế nào, mặc như thế nào, cách giao tiếp như thế nào cho nó đúng, nó phù hợp với cái đời sống của người Phật tử tại gia. Thì bảy nội dung này lần lượt chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua buổi học hôm nay. Đầu tiên thì nói về tướng đi. Đức Phật dạy rằng là người Phật tử thì chúng ta không được là vừa đi vừa chạy. Có thể học về quay nghi, chúng ta thấy những điều này dường như chúng ta đã biết. Mình là Phật tử, đã thọ tam quy, là đã trở thành người Phật tử rồi, thì những cái tướng đi, những cái dáng đứng như thế này thì chắc chắn mình đã hiểu qua, mình đã biết qua. Nhưng mà thật ra nhiều lúc chúng ta hiểu nhưng mà chúng ta lại quên. Còn hoặc là có nhiều người thì cứ quen, hồi trước giờ mình đi đứng như thế nào thì bây giờ mình phải như mình cũng như thế. Thì xin thưa rằng thông qua cái buổi học hôm nay thì chúng tôi muốn các vị chúng ta ý thức lại trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình. Thì mặc dù bảy nội dung mà chúng ta tìm hiểu trong một buổi, đó là tướng đi, dáng đứng, tư thế ngồi, rồi cái cách nằm, cách ăn mặc, cách ăn, cách mặc, cách giao tiếp, thì trong bảy nội dung đó mà chúng ta tìm hiểu trong thời gian một buổi học thì không thể nào mà phân tích một cách nó chi tiết, nó kỹ lưỡng được. Do đó là buổi học hôm nay, những kiến thức này mang tính cách khái quát mà thôi. Ở dụ sau này có duyên chúng ta sẽ tìm hiểu vào một số cái chuyên đề nhỏ, chúng ta mở rộng hơn, nắm vững vấn đề hơn. À, tại sao mình không được như thế? À, tại sao mình phải đi như thế? Mình không được đi những cái tướng đi dáng đứng giống như hồi trước giờ mình đã quen. Thì có những chuyên đề thì chúng tôi sẽ phân tích kỹ hơn. Thì đầu tiên nói về tướng đi thì Đức Phật dạy là người Phật tử thì không được mà vừa đi vừa chạy, không được mà vừa đi vừa nhảy, hoặc là vừa đi mà vừa dùng cái ngón chân hay là cái đầu đôi dép của chúng ta sủi cát. Đi như thế là tính cách nó không phải là người Phật tử. Mà chúng ta để ý rằng nếu mà người thường đi nữa, một cái người đứng đắn, một cái người bình thường thì dường như những cái tướng này người ta cũng không thể hiện. Nói chi mình là người Phật tử. Rồi hoặc là vừa đi mà vừa liếc ngó hai bên, rồi vừa đi vừa ca hát nghêu ngao. Trong những ý mà Đức Phật không cho phép người Phật tử chúng ta, thì chúng tôi nghĩ rằng trong đạo tràng của chúng ta hiện tại mình không vướng vào trường hợp này. Có vướng không ạ? Chúng tôi nghĩ rằng là các vị đã đi chùa, đã quy tam bảo mà chúng ta đã là đứng tuổi như thế này rồi, thì chúng tôi nghĩ rằng trong những cái tướng đi như thế này là chúng tôi nghĩ chắc là quý vị không có. Nhưng mà mình phải hiểu rằng những điều này là không được áp dụng. Do đó là nếu như mình thấy huynh đệ hoặc con cháu mình có những cái tướng như thế thì mình cũng là nhắc nhở. Rồi tiếp theo là Đức Phật dạy là không được mà đi hai hàng. Chỉ trừ những trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt là người đó với cái tướng đi như thế thì thôi. Còn nếu như mà đi tính cách mà giỡn, hoặc là một cái tính cách nó không trang nghiêm như thế thì mình không được đi, chỉ trừ những trường hợp là đặc biệt. Rồi không được đi lù đù. Rồi không được đi ưỡn ẹo. Rồi không được đi mà khúm núm hay là hất giác. Rồi đó là những cái tướng đi mà nó không phù hợp, không phù hợp với một cái người bình thường. Do đó là người Phật tử thì chúng ta phải là giữ cái gì đó nó cao hơn, nó tốt hơn, nó hoàn thiện hơn. Rồi trường hợp mà đi nhón gót nó cũng không được. Rồi đi cà nhắc, rồi đi tạo nên cái tiếng động. Có nhiều người đi mà từ xa nghe tiếng đi là đã biết là ai rồi. Mặc dù cái cơ thể thì nó không có nặng lắm, nhưng mà đi từ xa là nghe cái tiếng chân là đụi là đã biết là ai. Thời xưa lúc chúng tôi còn ở ngoài, có một năm chúng tôi đi dạy. Trước đây là chúng tôi là giáo viên, do đó chúng tôi dạy xa nhà, chúng tôi ở trọ của một cái nhà người dân, tại ở cái trường đó là không có nhà tập thể, ở trọ nhà người dân. Thì trong cái gia đình này có một bà cụ cũng lớn tuổi mà bà bị còm, hai mắt không thấy đường. Hai mắt không thấy đường, bà chỉ ngồi một chỗ trên bộ dáng mà thôi. Nhưng mà ai bước chân vào đến cửa, chỉ trừ những người lạ, còn những người mà thường xuyên ra vào trong ngôi nhà đó, hoặc là những người mà thành viên sống trong ngôi nhà, thì vừa nghe tiếng chân từ xa, bước chưa đến cửa thì bà đã biết là ai rồi. Nghĩa là cái người mà cái mắt người ta không được sáng, thì cái tai người ta rất là thính, rất là dễ phân biệt. Do đó là nghe tiếng chân đã biết đó là ai. Do vậy thì trong lúc mà chúng ta đi mà mình tạo nên cái tiếng động thì cái tiếng động đó để nó được biểu hiện qua cái tính cách của người. Có người thì đi mà tạo nên cái tiếng động chứng tỏ người đi không có phải là khoan thai nhẹ nhàng. Rồi những cái tướng đi như là đi mà nhón gót cái tướng đó cũng không phải là cái tướng tốt. nó cũng không phù hợp với cái tướng đi của một người Phật tử. Do đó là trong những trường hợp này là Đức Phật không cho phép người Phật tử là chúng ta đi như thế. Rồi Đức Phật dạy là Phật tử thì phải có cái tướng đi nó khoan thai. Tướng đi khoan thai, tướng đi nhẹ nhàng, tướng đi dịu dàng. Khoan thai đi được không? Đi nhẹ nhàng được không? Đi dịu dàng được không? Nữ phải là dịu dàng, do đó là nữ đa số chúng ta là lót chữ dịu. Chữ dịu để cho chúng ta là dịu dàng lại. Rồi bước đi thì phải là chững chạc. Không được đi mà vừa ưỡn ẹo rồi uốn éo. Do đó là bước đi của mình là phải là chững chạc nè. Cái dáng là phải là thẳng. Và đứng là phải là trang nghiêm. Và đi trong tư thế là tự nhiên thoải mái, không phải là gò bó. Có nhiều vị mà khi bước chân vào chùa hoặc là đi trong những cái sinh hoạt ở trong chùa thì nhiều lúc mà thấy các vị đi nó không thoải mái. Bước chân vào chùa dường như là khép nép, dường như là giữ một cái gì đó. Thật ra mình giữ những cái tướng đi khoan thai, nhẹ nhàng, dịu dàng, chững chạc, dáng thẳng, trang nghiêm, nhưng mà phải là tự nhiên và thoải mái. Còn người nào mà bước chân vô trong chùa mà đi giữ được những cái tướng khoan thai nhẹ nhàng đi nhưng mà không tự nhiên thì chứng tỏ người đó bên ngoài không phải như thế. Mà mình làm sao mình tập những cái tướng đi, cái dáng đứng đó cho nó nhuần nhuyễn thì chúng ta đi với cái tư thế rất là tự nhiên và cảm thấy người nó thoải mái. Do vậy chúng ta học về giới, chúng ta học về quay nghi, mà làm sao chúng ta không bị lệ thuộc vào nó, đó mới là điều chúng ta cần áp dụng. Thế nào là mình không lệ thuộc vào nó? Nghĩa là chúng ta học những cái điều này, chúng ta áp dụng một thời gian quen, nó nhuần rồi. Do đó là chúng ta khi đi, khi đứng, chúng ta không cần phải là xem cái mình đi như thế, đứng lên thế đó đúng hay chưa, hợp hay chưa. Hoặc là cái lời nói mình nói ra cũng vậy. Những người chưa quen thì trước khi nói suy nghĩ mình có nên nói lời đó hay không. Nhưng mà là Phật tử chúng ta đã tập quen, nó đã thuần rồi thì dường như là những cái lời nói của mình ra nó đều là phù hợp hết. Do đó thì chúng ta tập như thế nào cho mà lúc nào cũng cảm thấy chúng ta là tự nhiên và thoải mái. Rồi khi đi chung với người xuất gia thì chúng ta phải biết là kính nhường. Do đó chúng ta thấy rằng những nước mà là quốc giáo nó rất là hay. Trên những cái phương tiện công cộng thì lúc nào cũng là chừa dài cái hàng ghế đầu dành cho người xuất gia. Khi nào đến giờ mà xe chạy hay là tàu chạy mà không có người xuất gia mà ở dưới không còn chỗ ngồi thì mới xếp lên ngồi những cái dãy ghế đó. Chứ lúc nào cũng là tôn trọng cái người xuất gia hết. Thì một số Phật tử chúng ta cũng hiểu được điều này. Do đó là bước lên xe, mặc dù quý thầy người xuất gia mà bước lên sau, chúng ta được xếp ngồi trước, nhưng mà mình cũng là kính nhường. Nhường quý thầy ngồi ở bên trên. Đó là nói về những cái phương tiện công cộng. Còn nếu mà trong một cái chuyến đi mà đó là tổ chức thì đương nhiên là những ghế đầu là phải là người xuất gia. Những ghế đầu là người xuất gia, kế đó là những người mà lớn tuổi, rồi chúng ta còn trẻ, chúng ta còn khỏe thì ngồi đâu cũng được. Do đó là chúng ta đừng quá mà chấp vào cái chỗ ngồi trong những lúc mà di chuyển từ nơi này đi nơi khác. Chúng ta nhớ rằng mình mượn cái phương tiện để mình đi, cái chính là mình đến nơi và đến nơi mình làm cái gì. Có nhiều người là quá chú trọng vào cái phương tiện để mà đi. Đi trên cái chuyến đi đó mình phải ngồi với ai, ngồi vị trí nào mới là đồng ý. Còn nếu không, thà không đi, thà ở nhà. Như thế là nó không phù hợp. Do đó là mình luôn sống trong tinh thần là thoải mái. Do đó là khi đi chung với người xuất gia thì chúng ta phải biết đó là kính nhường. Không đi trước mặt hay là đi ngang hàng. Quý thầy đi trên đường đi thì mình không được là đi trước mặt của vị thầy đó hay là của sư cô đó, mà mình không thể nào mà sánh ngang hàng đi song song với vị đó. Khi chạy xe trên đường cũng thế. mình kính trọng thầy, thì mình không thể nào mà mình cặp kè xe để mà mình hỏi chuyện. Nếu như mình cặp kè xe mình hỏi chuyện mà thầy không trả lời thì nó thấy nó không đúng. Nhưng mà nếu mà thầy nể cái tình mình mà thầy trả lời, là một người xuất gia và một người tại gia cặp kè hai chiếc xe chạy song song trên đường thấy như thế nào? Do đó những điều đó là chúng ta phải biết. Gặp có thể là mình chạy ngang, mình cúi đầu là được rồi, còn hoặc là mình chạy phía sau. Chứ đừng có mà gặp thầy ngoài đường rồi mừng quá cứ là kè theo mà nói chuyện, như thế nó không phù hợp. Người ngoài người ta nhìn vào người ta đánh giá, người ta chê cười, không phải chê cười chúng ta mà chê cả người xuất gia. Mà người xuất gia vì nể cái tình với chúng ta trả lời thì nó mất đi cái uy tín, cái hình ảnh đẹp của người xuất gia. Do đó tốt nhất là khi đi bộ hoặc là khi mà chúng ta chạy xe cùng trên đường thì chúng ta phải là đi phía sau, không được đi ngang, không được đi trước. Rồi trong những lúc mà mình đi cùng với quý thầy trong một cái ví dụ như giờ mình đến một cái ngôi chùa nào đó thì nguyên một cái đoàn giữa Phật tử chúng ta cùng với quý thầy, nhiều lúc số lượng Phật tử quá đông, chúng ta đi bao xung quanh, lần lần cái là chúng ta đi ở đường chính mà lấn thầy lên bên lề đường, như thế nó cũng không đúng. Thầy là cái nhân vật mà quan trọng, mọi người phải tôn kính. Do đó là khi mà thầy đi trên đường cũng phải là đi ngay ở cái vị trí nào, còn mình Phật tử thì mình phải đi vị trí nào cho nó đúng, nó hợp. Đó là người Phật tử chúng ta phải lưu ý những điều đó. Rồi tiếp theo nữa là khi mà chúng ta tham gia những cái phương tiện công cộng, khi mà đi lên xe thì mình không được chen lấn, không được xô đẩy, không được giành chỗ. Đầu tiên là mình phải biết kính nhường những cái bậc là tôn túc người xuất gia, kế đó là người già cả, rồi người đang là đau yếu bệnh hoạn, rồi người tật nguyền, hay là phụ nữ mang thai, những em nhỏ. Đó là những điều là nhiều lúc mà mình không cần học mà mình cũng phải biết, phải biết những điều này. Do đó là có một lần chúng tôi lên chuyến xe, lên xe trên xe không còn chỗ ngồi, nhưng mà có một người mà nhường cái chỗ mời chúng tôi ngồi, và cái người đó đứng suốt một cái đoạn đường 100 mấy km. Mà cái người này thì trên mình á, là xăm, dường như là xăm mình á, không có chỗ nào trống. Nhưng mà một người với cái hình dáng như thế thì người ta nghĩ rằng người này cái tâm không tốt. Dường như mọi người trên xe là đánh giá, cái người mà cả cái cơ thể đều xăm kín người luôn như thế là cái người có tâm tính không tốt. Nhưng mà khi thấy cái người này mà cả xe không ai mà đứng lên nhường, chỉ có cái người này đứng lên nhường và không bao giờ chịu ngồi mà bắt chúng tôi phải ngồi xuống vị trí đó, và người đó đứng suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhưng mà từ cái sự mà kính nhường đó thì trên xe mọi người là nhìn cái người này với cái thiện cảm hơn, cái thiện cảm hơn. Thì do đó là những điều đó, mặc dù chúng ta là Phật tử hay là không phải là Phật tử thì chúng ta phải biết điều này. Mình có học qua hoặc là mình chưa học, những điều này mình cũng là nên áp dụng. Do đó là chúng tôi nói rằng những nội dung trong buổi học hôm nay không phải mình học mình mới biết, mà cái chính là mình học để mình đem những điều đó mình ứng dụng. Những điều này có thể mình đã từng làm rồi, hoặc là nhiều lúc là mình quên. Hôm nay mình sẽ ôm lại những điều này. Rồi nếu như chúng ta mà chạy xe thì chúng ta không được là lạng lách, không được chạy nhanh, không được phóng ẩu, không được vượt đèn đỏ, không lấn lề đường và không leo lề đường, không lấn lên đường bên kia, không leo lề đường. Chúng ta phải tuân thủ luật giao thông. Ra đường là phải đội nón bảo hiểm. Thì nếu như mà mình là người bình thường thì không sao, mà thường chúng ta đi chùa, chúng ta thường hay là mặc những cái bộ đồ lam của Phật tử, mà mình chạy xe lạng lách, chạy nhanh phóng ẩu, vượt đèn đỏ, thì những cái điều đó là người ta nhìn vào, người ta đánh giá, đánh giá chúng ta và đánh giá luôn cả cái tôn giáo mà chúng ta đang theo. Tuy nhiên chúng tôi cũng mở ngoặc nói quý vị thế này, Có những trường hợp nó ngoại lệ, đừng mà học như thế rồi chúng ta thấy ai mà làm khác đi, thì cái bắt đầu mình đánh giá người đó thì nó cũng không phải là đúng. Bởi vì có những trường hợp ngoại lệ, mà chúng tôi cũng hay rơi vào trường hợp ngoại lệ này. Do đó là mở ngoặc nói rõ hơn. Nếu là bởi vì chúng tôi dường như là chúng tôi ít chạy xe hoặc là không chạy xe, do đó là đi đâu thông thường là chúng tôi đi bằng xe ôm. Nào, phương tiện mà chở chúng tôi đi dạy hoặc đi công việc gì đó, đa số chúng tôi đi xe ôm, mà chúng ta đã biết là xe ôm rồi. À, xe ôm biết rằng chở thầy thì công an không phạt. Do đó là đang dừng đèn đỏ, mọi người đang dừng ở cái vạch đường như thế, thì chiếc xe mà chở quý thầy lại là chạy ra trước đầu tiên hết, đứng vượt một mình ở phía trước. Mà không thể nào lúc bây giờ mấy thầy nói vừa mà kêu xe rồi mấy thầy bắt đầu mấy thầy nói là chở thầy phải như thế này, phải như thế kia. Không thể nào mấy thầy đưa ra bản nội quy cho ông xe ôm được. À, do đó là chúng tôi thường xuyên là rơi vào cái tình huống là nó khó xử. À, mình đi dạy cho mọi người như thế này mà một hôm là quý vị nhìn thấy là xe chở chúng tôi tự nhiên là mọi người đang đứng ở đó, mà chúng tôi lại là đứng trước mọi người 1-2 mét, có một mình xe chúng tôi thôi, nó rất là khó. Rồi nhiều lúc là lạng lách ở trên đường, rồi nhiều lúc là vượt đèn đỏ, nhiều lúc là leo lề đường. Rất nhiều những cái trường hợp mà quý thầy không thể nào mà kêu xe ôm là phải đưa ra cái bản nội quy chở thầy phải như thế như thế. Do đó là chúng ta phải là có những cái thông cảm cho những trường hợp này. Còn chừng nào mà thầy lấy xe mà thầy lạng lách thì đó mới là trường hợp mà thầy không giữ quay nghi. Còn bây giờ thầy là người là thụ động, bị người ta chủ động thì mình không thể trách thầy được. Có những trường hợp là nói để chúng ta có cái nhìn nó thoáng hơn, đừng có mà đem cái này mà làm rập khuôn, mà ai mà làm khác đi là người đó không giữ quay nghi. Mà người mà dễ thấy nhất chính là chư tăng, là người xuất gia, phải không? Bởi vì với cái áo của người xuất gia đi ra đường nhìn từ xa đã biết rồi, chứ không phải là tiếp xúc hay là quen biết hay là lại gần. Do đó là học cũng có những lúc chúng ta phải có cái nhìn nó thoáng hơn một chút như thế. Đó là về nói về cái tướng đi. Còn bây giờ nói về cái dáng đứng. À, chúng ta đứng như thế nào? Đức Phật dạy là không được đứng là dựa ghế, không được đứng là dựa tường, dựa cột, hoặc là đứng là một chân, nghĩa là đứng mà co lên một chân, chỉ đứng một chân thôi. Rồi đứng là dang rộng hai chân. À, rồi đứng là ẹo lưng, rồi đứng là dựa ngựa, hoặc là đứng là khúm núm, hay là đứng là chống nạnh. À, chúng ta thấy có rất nhiều Phật tử chúng ta chưa sửa được cái điều này. Nhiều lúc là đứng nói chuyện với người xuất gia vẫn là một tay chống nạnh, một tay là chỉ. À, những cái đó là những cái nó không phù hợp. Cái tướng của chúng ta mà sử dụng bên ngoài, áp dụng bên ngoài đã không phù hợp, mà bước vào trong chùa mà mình còn cái tướng này nữa là không chấp nhận được. Do đó chúng ta tập những cái dáng đứng này trong bất cứ tình huống nào. Dựa ghế, dựa tường, dựa cột, đứng một chân, đứng dang rộng hai chân, rồi đứng ẹo lưng, đứng dựa ngựa, đứng khum núm, đứng chống nạnh. Những tư thế đó không phải là của Phật tử. Đức Phật dạy là người Phật tử thì phải là sửa cái dáng đứng cho trang nghiêm, với hai bàn chân đặt theo chữ bát. Chúng tôi hôm nay rất tiếc là chúng tôi không có những hình ảnh minh họa, chứ đứng ra là sử dụng máy chiếu như thế này mà có hình ảnh minh họa cho chúng ta rất là dễ. Do đó là sau này chúng tôi cố gắng những bài học, những nội dung như thế này, chúng tôi sẽ có một số hình ảnh minh họa cho chúng ta dễ thấy. Đứng đặt chân theo hình chữ bát là như thế nào? Rồi hai tay là buông xuôi hoặc là nắm để ngang tầm. Ngang tầm chúng ta là ngang tầm nào? Còn nếu mà mình đứng chắp tay, hai tay mà chúng ta chắp, hai chân đứng hình chữ bát thì đó là việc rất dễ. Nhưng mà những lúc mà chúng ta làm lễ, những lúc gì đó thì chúng ta đứng trong tư thế đó. Còn những lúc khác thì không thể nào mà chúng ta là đứng với tư thế chắp tay nó phù hợp. Do đó có những lúc chúng ta đứng, nhưng mà tư thế đứng phải là theo chữ bát. Còn tay chúng ta thì có thể là buông xuôi, hoặc là hai tay nắm lại để ngang tầm, nghĩa là ngang trước bụng, nghĩa là vừa cái tầm của chúng ta. À, đó là cách đứng của người Phật tử. Rồi khi hành lễ, khi tụng kinh thì chúng ta phải đứng là ngay thẳng. À, nhớ là khi hành lễ tụng kinh phải đứng ngay thẳng, nghiêm chỉnh, không được đứng lệch hàng. À, Phật tử chúng ta thường hay đứng lệch hàng lắm. Bởi vì nếu mình đứng ngay hàng, khi mình lại xuống, mình thấy người kia đứng ngay trước mình, mình quán như là người kia, mình đang lại người phía trước mặt mình. Do đó là khi lại xuống, chúng ta là cố gắng, chúng ta là lách cái đầu mình qua một cái khoảng trống trước mặt. À, như thế là nó không trang nghiêm. Mình lại là mình lại Đức Phật. À, còn mình tránh né những người trước, chứng tỏ cái tâm mình chưa có thanh tịnh, chưa có hướng về Đức Phật. Mà như chúng tôi đã nói, thì khi chúng ta lại Phật, không phải mình lại cái tôn tượng Đức Phật đang hiện diện ở trước mặt mình, mà mình đọc lên một câu, mình lại theo cái câu mình vừa sướng lễ đó. Cái câu đầu tiên chúng ta lại Tam Bảo là gì? Chí tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện vị lai, quá là quá khứ, hiện tại và vị lai, thập phương chư Phật, tôn pháp, hiền thánh tăng, thường trú Tam Bảo. À, một cái lại mình lại biết bao nhiêu là vị trong quá khứ, hiện tại, vị lai, chư Phật, chư tôn pháp, chư hiền thánh tăng, chứ đâu phải mình chỉ lại một Đức Phật hiện diện trước mặt mình. À, do đó là mình khi mình đảnh lễ đó, mình nhớ là mình quán tưởng theo cái câu mình vừa đọc. Còn đa số chúng ta cứ quán tưởng là quán tưởng Đức Phật hiện diện ngay trước mặt mình, mà quán cái Đức Phật ngay hiện diện trước mặt mình quán không được, mà quán cái người đang ở trước mặt mình. À, mình lại mà mình quán người đó, vậy là mình lại ai? Mình lại người đó hay là lại Đức Phật? À, do đó là chúng ta đứng phải đứng tràng nghiêm, đừng mà tránh né, đừng có tránh người này mình phải là né qua bên kia. Cái đạo tràng nó không còn trang nghiêm, không còn thanh tịnh. Do đó khi đứng tụng kinh hay hành lễ, phải là đứng ngay thẳng, nghiêm chỉnh, không được lệch hàng. Rồi không được liếc ngó hai bên. Rồi ở trên những đạo tràng như thế là không được mà kêu gọi hay là nói cười. À, nhiều lúc mà có một cái việc gì đó, bắt đầu mình khiêu người kia, mình ra dấu. À, hoặc là mình kêu, hay là mình nói, mình cười, mình đùa, mình giỡn trên chánh điện. Như thế là nó không trang nghiêm, nó không phù hợp.